Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2023, thứ hai trong tuần thứ 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã." Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến, vấn đề tranh chấp tiền bạc, tài sản thừa kế giữa anh chị em họ hàng với nhau không phải là vấn đề mới của con người, nhưng nó sẽ càng phức tạp, tốn kém thời gian, công sức, cũng như kèm theo nhiều hệ lụy đau thương nếu sự việc được đưa ra tòa án. Thông thường, chúng ta thấy Tin Mừng trình thuật cho chúng ta chuyện dân chúng tuốn đến với Chúa Giêsu để xin Ngài chữa bệnh tật cho họ, thể xác lẫn tinh thần. Nhưng lần này, ta thấy có người đem chuyện tranh chấp gia tài trong gia đình để nhờ Chúa Giêsu phân xử. Lý do Chúa Giêsu từ chối can thiệp vào chuyện dân sự vừa nói là vì người nhìn thấy trọng tâm của vấn đề giữa những người anh em trong gia đình không phải là chuyện công bằng hay đúng đắn, mà là cái tâm lòng, cái tính tham lam và thích chiếm hữu của cải của lòng con người. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu lên tiếng về thái độ phải có đối với của cải vật chất ở đời này, rằng đừng lúc nào cũng chỉ lo thu tích của cải cho mình. Đồng thời, hãy tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. 10 điều răn của Chúa dạy rằng phải thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự, trên mọi ngẫu tưởng, đồng thời chớ tham của người, được xem như hai khía cạnh của hai giới răn cao trọng nhất là mến Chúa, yêu người. Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta về thái độ quá yêu chuộng của cải vật chất hơn lòng yêu mến người anh chị em của mình từ câu chuyện của trích đoạn Tin Mừng hôm nay. Quả vậy, đúng như Thánh Augustino đã nói, lòng tham dẫn đến chia rẽ, còn tình yêu thương thì luôn là sự quy tụ. Nếu người ta không học và sống đúng với giới răn yêu thương của Chúa, thì lòng tham, tính ích kỷ sẽ dễ dàng lẻn vào lòng người và gây ra chia rẽ ngay cả giữa những người thân thuộc họ hàng. Khi được yêu cầu làm chuyện phân xử, Chúa Giêsu không lên án bất kỳ ai, nhưng muốn giúp cho người ta tự nhận ra sai lầm của việc chỉ chăm chăm tích trữ của cải tại trần thế này, mà quên rằng chỉ sự giàu có trước mặt Thiên Chúa mới đảm bảo cho cuộc sống mai hậu được vững bền. Đây là lý do Chúa Giêsu đưa ra câu chuyện về ông phú hộ ngu dại. Ông bị gọi là ngu dại bởi vì ông không nhìn xa hơn chính mình. Tâm trí ông phú hộ chỉ quanh quẩn với cái tôi của bản thân. Mình sẽ thế này, sẽ thế kia, mình sẽ làm cái này, dựng cái khác, vân vân. Ông quên rằng con người là một cá thể có tính xã hội, không thể chỉ ích kỷ mà không nghĩ đến người khác. Ông phú hộ bị gọi là ngu dại bởi vì ông chỉ nghĩ đến cuộc sống trần thế mà quên mất số phận vĩnh cửu của mình. Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vòi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Và ông chỉ lo làm giàu mà không ý thức rằng tất cả những gì ông chiếm hữu ở trần gian này không thể theo cùng ông trong đời sống vĩnh cửu. Mọi sự biến tan giờ hạ huyệt, chỉ còn công phúc đã lập xưởng. Ước gì, thưa quý ông bà và anh chị em, khi suy niệm trích đoạn tin mừng hôm nay, mỗi chúng ta lại có cơ hội suy gẫm lại mục đích của đời mình nơi trần thế này, xem coi đó là cùng đích hay chỉ là quán trọ, là nơi ta lập công lập phúc cho mai sau. Lạy Chúa là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con. Xin dạy chúng con biết khôn ngoan sáng suốt khi sử dụng những ân huệ Chúa ban, biết dùng của cải đời này để mua lấy sự sống vĩnh cửu bằng cách chia sẻ, giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ chung quanh chúng con. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, các sinh hoạt của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16. Chiều ngày 20 tháng 10 vừa qua, ông Paolo Ruffini, trưởng ban thông tin của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16, cùng với các phụ tá và vài thành viên của Thượng Hội đồng đã mở cuộc họp báo để cho biết nội dung các cuộc thảo luận của các nhóm nhỏ về phần B3 trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng, về tinh thần đồng trách nhiệm trong giáo hội, vai trò của các giám mục, cách thực thi quyền bính. Ông Ruffini cho biết có sự tái khẳng định quyết tâm tránh thái độ độc đoán và quyền bính, không có nghĩa là thống trị, nhưng là phục vụ. Ai có quyền bính không phải kiểm soát tất cả, nhưng là có khả năng ủy quyền. Và giám mục là vị quyết định cuối cùng, nhưng không phải là tiếng nói duy nhất. Có những nhóm nói về vai trò của các mục tử trong việc phục vụ người nghèo, theo thể thức buổi cầu nguyện do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô cho những người di dân và tị nạn, cần lắng nghe tiếng kêu của những người đau khổ trên đường như người Samaritano dân lành. Các giám mục được kêu gọi hoán cải tâm hồn và cầu nguyện để tái xuất hiện những tâm tình nhân đạo, nơi những người đang buôn bán võ khí góp phần vào thế chiến thứ ba gây chết chóc, đau khổ cho hàng triệu người trên thế giới. Tại cuộc họp báo, bà Sheila Pires, người Nam Phi, Tổng Thư ký Ủy ban Thông tin của Thượng Hội đồng cho biết, trong khóa họp cũng có tiếng nói cảnh giác chống nạn giáo sĩ trị, kể cả nơi các giáo dân, vì thái độ này đưa tới sự lạm dụng quyền bính, lạm dụng lương tâm, kinh tế và tính dục, làm giáo hội mất uy tín, đến độ cần có những cơ cấu kiểm soát. Vì thế có các tham dự viên nhấn mạnh, đồng hành tính có thể góp phần phòng ngừa lạm dụng, vì đó là một tiến trình có liên hệ tới sự lắng nghe và đối thoại. Về những cải tổ cần thiết trong giáo hội, người ta nói đến sự cải tổ cần thiết để có sự minh bạch hơn trong các cơ cấu tài chính và lĩnh vực kinh tế, duyệt lại giáo huấn và cả một số tước vị lỗi thời. Cần củng cố các cơ cấu hiện hữu như các hội đồng mục vụ, nhưng không rơi vào thái độ duy nghị viện. Sau cùng, bà Sheila cho biết vấn đề sự hiện diện cạnh những người trẻ trong môi trường kỹ thuật số như một lĩnh vực loan báo tin mừng để đến với những người ở xa giáo hội cũng được nhắc đến trong các cuộc thảo luận. Đức Tổng giám mục Gintaras Grušas, người Lithuania, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, lên tiếng trong cuộc họp báo rằng sẽ không chờ đợi quyết định nào của Thượng Hội đồng Giám mục về việc thay đổi đạo lý của giáo hội. Ngài cho biết như trên khi trả lời câu hỏi của nhà báo xem có nghị quyết nào của Thượng Hội đồng về việc truyền chức cho phụ nữ hoặc về đồng tính luyến ái hay không. Ngài nói, đề tài của chúng tôi là tính đồng hành, điều mà Đức Thánh Cha đã đề ra cho Thượng Hội đồng Giám mục này. Những vấn đề chuyên biệt sẽ được thảo luận sau. Theo ý tôi, sẽ không có nghị quyết, bây giờ cũng như trong giai đoạn tới đây vào năm 2024. Trong số các khách mời lên tiếng trong cuộc họp báo, cũng có Đức Cha Tarcisio Isao Kikuchi, giọng ngôi lời, Tổng Giám mục Tokyo, Chủ tịch Caritas Quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Ngài cho biết đối với người Nhật, thật là khó nói trong nhóm, vì họ thích im lặng hơn theo lối sống của họ. Vì thế, cuộc thảo luận được đề cập đến trong những ngày này thật là quan trọng. Trong khóa học cấp Đại lục Á Châu để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục này, chúng tôi đã bắt đầu sử dụng phương thức các cuộc thảo luận nhóm quanh một bàn. Nhờ tham dự năm nhóm nhỏ, tôi đã có thể sống trọn sự khác biệt trong sự hiệp nhất của giáo hội, không quên rằng giáo hội là hoàng vũ. Ngôn ngữ được sử dụng trong các cuộc gặp gỡ là ngôn ngữ của thần học hoàng vũ, cho dù một giải pháp duy nhất không thể có giá trị đối với tất cả mọi người. Điều này là vì tại Á Châu có bao nhiêu ngôn ngữ và bao nhiêu thực tại, chúng ta không thể chọn một giải pháp duy nhất để đồng hành với nhau, xét vì đồng hành tính có nghĩa là tôn trọng các văn hóa địa phương. Đức Tổng giám mục Kikuchi cũng nói về hoạt động của Caritas quốc tế mà ngài làm chủ tịch và nhấn mạnh rằng mỗi Caritas đều là điều cơ bản trong hành trình đồng hành của giáo hội. Tất cả các tổ chức đều có căn tính công giáo, cộng tác tích cực với các đối tác khác nhau và cũng có một giá trị đại kết và liên tôn.
In Roma, Đức Hồng Y đi ra và là lo âu cho 500 người tị nạn tại nhà thờ công giáo Gaza. Đức Hồng Y Pierre Battista Idabana, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, lo âu cho sinh mạng của 500 người đang tị nạn tại nhà thờ công giáo duy nhất ở Gaza. trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Công giáo Ý TV2000 hôm 20 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y nói, hiện giờ chúng tôi cũng lo sợ cho 500 người tị nạn tại nhà thờ Công giáo ở Gaza City. Trong số họ có nhiều người bị thương trước đó ở khu vực nhà thờ chính thống, và nay họ đến giáo xứ Công giáo vì họ không có chỗ nào khác. Có những nguy hiểm vì chúng tôi biết vùng này và khu vực này là mục tiêu quân sự, và những biến cố đã xảy ra. Đức Hồng Y nói thêm rằng, tập đoàn chúng tôi được thông báo đầy đủ về lệnh của Israel buộc phải di tản về miền Nam, nhưng đã quyết định ở lại. Trước hết, vì họ không biết đi đâu, và tiếp đến, họ nói, không có nơi nào ở Gaza là an toàn. Vì thế, họ chẳng thà ở lại đó, cầu nguyện và phó thác cho Chúa. Thật là đẹp khi thấy, mặc dù bao nhiêu điều xảy ra, họ vẫn duy trì được niềm tin kiên vững, không bị lay chuyển, kể cả bom đạn. Trong cuộc phỏng vấn, không giữ được xúc động trước thảm cảnh nhà thờ Thánh Porfirio của chính thống giáo ở Gaza bị trúng bom của Israel, Đức Hồng Y nói, chúng tôi rất đau lòng. Đau khổ rất lớn lao của các gia đình ấy đã bị thử thách từ lâu, và chúng tôi chia sẻ với họ. Chúng tôi hy vọng người ta trở về với lý trí. Thật là khó diễn tả. Chúng tôi cầu nguyện để tình trạng này chấm dứt càng sớm càng tốt. Chiến tranh và bom đạn không bao giờ giải quyết được các vấn đề và luôn tạo ra những vấn đề mới. Và Đức Hồng Y kết luận, tôi rất lo âu vì bầu không khí oán ghét nặng nề ở các nơi. Người ta rất đau khổ đến độ không nhìn thấy được đau khổ của những người khác, và điều này làm cho người ta mù quáng.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, buổi đào đàm về giáo dục với Phi Mạnh. Nhân dịp kỷ niệm năm thứ 20 thành lập và mừng lễ bổn mạng John Paul II của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã phối hợp với Ban Mục vụ Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn thực hiện buổi đào đàm về giáo dục với Phi Mạnh diễn ra vào lúc 18:30 thứ Năm, ngày 19 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Hiện diện trong buổi đào đàm có Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, Giám đốc Trung tâm Mục vụ, Linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền, Trưởng ban Mục vụ Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, các linh mục trong Trung tâm Mục vụ, một số đạo diễn, diễn viên, các giảng viên, học viên, nhân viên của Trung tâm Mục vụ, các khách mời và các khán giả. Sau lời cầu nguyện khai mạc của cha giám đốc Trung tâm Mục vụ, các tham dự viên lần lượt xem 3 phim ngắn, Cái lá bàn, Tấm vải và Bức tượng, với lời chia sẻ và cầu nguyện của linh mục giám đốc Trung tâm Mục vụ sau mỗi phim, kèm theo các lần giao lưu với đạo diễn, biên kịch, diễn viên, quay phim và dựng phim, cùng với màn trình diễn hòa tấu và hát thánh ca cộng đồng. Với chủ đề Lương tâm là cái la bàn chính xác nhất, phim Cái la bàn kể về một em lớp trưởng vì mê chơi game đã ăn cắp tiền của bạn thân trong lớp. Nhờ người thầy từng phạm tội ăn cắp cái la bàn của người bạn học thời thơ ấu, giúp em lớp trưởng từng bước nhận ra lỗi lầm và trả lại tiền cho bạn. Tấm vải là phim nói về một nhóm thành viên trong họ đạo chuẩn bị trang hoàng và tập hoạt cảnh cho ngày Chúa tử nạn. Trong khi làm việc, có những va chạm vì tính cách khác nhau, vì thành kiến và vì cách hành xử chuyên chế áp đặt của người trưởng nhóm. Bộ phim cho thấy sự xung khắc giữa những thế hệ khác nhau và nhắc nhở đừng đánh giá người khác qua dáng vẻ bề ngoài, cần biết nhìn lại chính mình và biết lắng nghe, không áp đặt người khác. Sau hết là phim Bức tượng, nói về một cô gái ngoại giáo yêu quý bức tượng Đức Mẹ nên mang tượng về đặt trên bàn thờ trong phòng của mình, nhưng lại phải tìm cách cất giấu bức tượng ấy mỗi khi mẹ cô đến thăm, vì biết bà sẽ không muốn điều ấy. Cô cũng khám phá ra những nét đẹp của cộng đoàn Công giáo và tìm cách tham gia. Sau cùng, cô gái đã được toại nguyện nhờ sự đồng hành của cô bạn Công giáo, của cha xứ và của những người trong giáo xứ gần nơi cô đang mướn nhà. Trong phần kết thúc, Linh mục Giám đốc Học viện Mục vụ đúc kết với lời cảm ơn và nhấn mạnh, đây là món quà tinh thần mừng bổn mạng Trung tâm Mục vụ do các giáo dân thực hiện, nói lên cách sống hiệp hành qua ba bộ phim này. Khi mình hiệp hành với nhau thì sẽ hành hiệp nhiều hơn với tinh thần của Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra ở Roma. Buổi đạo đàm đã khép lại lúc 21:20 với phép lành của các linh mục hiện diện.
Tin Vatican, Giáo hội Phi Châu tại Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16. tại Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16 đang diễn ra tại Roma, trong khi các giáo hội tại Tây Phương co cụm trong các cuộc thảo luận với các cặp đồng phái, truyền chức cho phụ nữ, nạn lạm dụng tính dục trẻ em, thì giáo hội tại Phi Châu nhấn mạnh cuộc chiến chống nghèo đói, nạn ra thê hoặc chủ trương tôn giáo hỗn hợp. Một số người e ngại rằng những quan tâm khác biệt giữa giáo hội tại các nước giàu và nước nghèo sẽ đẩy đưa tới sự tan vỡ hoặc co cụm vào mình. Ngay trong khóa họp hồi cuối tuần tháng 8 năm nay tại Nairobi, thủ đô Kỳ Nhà, khoảng 50 học y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đại biểu đã thảo luận về vấn đề hòa hợp những ưu tiên, đối chiếu các lập trường và chuẩn bị dấn thân tích cực và hữu hiệu cho Phi Châu vào Thượng Hội đồng Giám mục. Cha Rafael Sindina, Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, cho biết như trên. Trong khóa họp, nhiều vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Châu nhận xét rằng Thượng Hội đồng Giám mục không phản ánh đủ những quan tâm của Phi Châu về những khác biệt của các nước giàu và nghèo. Cho đến nay, người ta có cảm tưởng Phi Châu không được lắng nghe đủ. Như Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kỳ Nhà, Đức cha Martin Tivuva Musonde, nói rằng, chúng ta phải lắng nghe tiếng nói của Phi Châu. Nhiều giám mục thuộc đại lục này sợ rằng, những xung đột thần học của giáo hội Tây Phương ngăn cản các đại biểu Phi Châu bảo vệ điều cốt yếu. Đối với nữ tu Anne-Beatrice Faye, tiến sĩ triết người Senegal, thành viên Hiệp hội Thần học gia Phi Châu, điều cần thiết là Thượng Hội đồng Giám mục chú ý tới tất cả những quan tâm, lo âu, không lơ là với một người nào. Chị nhấn mạnh đến quan tâm của Phi Châu là giải quyết các xung đột, chiến đấu chống nạn thực dân tình thế và khai thác bất hợp pháp các tài nguyên, thăng tiến một sự cai trị tốt, hội nhập văn hóa. Nhưng đó là những vấn đề rất ít được các giáo hội tại Âu Châu và Bắc Mỹ để ý tới và chỉ chú tâm đến cuộc thảo luận về hôn nhân đồng phái, ly dị tái hôn, truyền chức cho nữ giới. Một đại biểu từ Cộng hòa Dân chủ Congo nhận xét, những xung đột ý thức hệ ấy làm cho chúng tôi mất thời giờ. Chúng tôi đang phải đương đầu với chiến tranh, nạn tân thực dân, vấn đề xuất cử. Đó là những vấn đề cấp thiết đối với chúng tôi. Một giám mục khác, Đức cha Anthony Muheria, giám mục giáo phận Neri ở miền Trung Kề Nhà, cho biết, các tín hữu xin chúng tôi quan tâm đến nạn đà thể. Còn nữ tu Anne Beatrice, chuyên gia Thượng Hội đồng, nói rằng, thêm vào đó, còn có tình trạng các phụ nữ, vấn đề bảo vệ trẻ em, nạn nghèo đói. Đó là những vấn đề mà các đại biểu Phi Châu cố gắng hết sức để lưu ý tại Thượng Hội đồng Giám mục. Đứng trước cảm tưởng bi quan của Phi Châu về kết quả Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16 hiện nay, Đức Hồng Y Fridolin Ambongo, Tổng Giám mục Kinshasa, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, tìm cách đấu dịu. Ngài nhận xét rằng, chưa bao giờ có nhiều đại biểu Phi Châu tại Thượng Hội đồng Giám mục như hiện nay, và Đức Hồng Y cảm ơn Đức Thánh Cha về điều này. Trong số 464 tham dự viên, có 67 người Phi Châu, trong đó có 5 Hồng Y, 48 giám mục, 12 linh mục và nữ tu, 2 giáo dân. Chính họ là những người mang tiếng nói của chúng tôi một cách xứng đáng. Một điều ngạc nhiên đầu tiên từ sau khi khai mạc Thượng Hội đồng, theo nhiều tiết lộ, đó là các đại biểu Phi Châu tỏ ra có sự uyển chuyển về vấn đề cho những người ly dị tái hôn được rước lễ. Theo một giám mục Phi Châu, nếu giữ nguyên lập trường nghiêm cấm, thì có nguy cơ cô lập hóa các đại biểu Phi Châu. Tốt hơn hết nên nhượng bộ một chút để đẩy mạnh lập trường thiết yếu của chúng tôi. Theo Đức Cha, vấn đề hôn nhân đồng phái không có chỗ đứng tại Phi Châu, đó là điều liên hệ tới Tây Phương. Ngoài ra, cũng không có vấn đề tìm chức phó tế hay linh mục cho phụ nữ đối với Phi Châu. Mặc dù có những lập trường khác nhau, các đại biểu Phi Châu tỏ ra kín đáo, nhất là đối với giới báo chí. Và đó là lập trường được Đức Hồng Y Ambongo khuyến khích.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hôm nay đang qua đi, ngày mai sẽ đến. Cuộc sống luôn chuyển động theo quỹ đạo thời gian. Trong dòng chảy thời gian, Thiên Chúa sáng tạo đã muốn con người và vạn vật phải tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử để đảm bảo cho một trật tự ổn định. Dẫu rằng ai trong chúng ta cũng ngầm hiểu và tin nhận những quy luật tự nhiên này, nhưng đâu đó vẫn còn những nỗi lo sợ vương vấn, sợ rằng thời gian qua đi thì niềm vui, sự tươi trẻ, cảm xúc rạo rực đầy sức sống của tuổi xuân cũng sẽ héo tàn. Hay sợ rằng lão hóa, bệnh tật và cô đơn sẽ đến cùng với tuổi già. Có lẽ trào lưu sống vội, sống hết mình của thế giới tục hóa ngày nay đang bao phủ chúng ta bởi những nỗi lo sợ như thế. Thế nhưng, tâm tình cầu nguyện của người ở tuổi xế chiều, nơi Thánh Vịnh 71, như mở cho ta một cánh cửa để ta bước ra khỏi nỗi lo sợ, mà tìm đến những giá trị, những ý nghĩa cao đẹp và thánh thiêng hơn của tuổi đời. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời của tác giả Thánh Vịnh thưa lên trong tâm tình cầu nguyện. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Ngài. Như một sự quen thuộc có thể bắt gặp tại một số thánh vịnh khác, ở đây tác giả Thánh Vịnh cũng mở đầu bằng lời ngợi khen và xác tín vào Thiên Chúa quan phòng và quyền năng. Điều khác biệt là, trong đôi mắt của người sống đức tin, khi nhìn vào hành trình cuộc đời mình, thì dường như lời mở đầu của tác giả không chỉ là lời xác tín vào sự quan phòng của Chúa, mà ẩn sau đó là cả một sự xác quyết cho chính bản thân và cho mọi người rằng nền tảng của đức tin và niềm hy vọng của chúng ta phải là chính Chúa. Thiên Chúa chính là thành trì vững chắc để bảo vệ và là sự bảo đảm đích thực cho đời sống của ta. Vì vậy, tác giả một lần nữa tha thiết thưa lên cùng Chúa. Vì lạy Chúa, chính Ngài là đấng con trông đợi, chính Ngài là đấng con tin tưởng, ngay từ độ thanh xuân. Ngay sau lời xác tín ấy, lời Thánh Vịnh dẫn ta đến với những chân giá trị mà người sống đức tin cần tìm kiếm và trở về với những kinh nghiệm được lớn lên trong đời sống đức tin mà người tin đã hay sẽ trải qua theo dòng chảy của thời gian. Vì thế, tác giả thưa lên, Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài. Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ. Con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi. Con đã gây thắc mắc cho bao người, nhưng Chúa là nơi vững chắc cho con vào trú ẩn. Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn. Lời Thánh Vịnh phải chăng đang chạm đến một điều rất căn bản, đang hiển hiện cách vô hình trong kiếp nhân sinh. Đó chính là hành trình của cuộc đời trải dài qua năm tháng, dưới quy luật lão hóa của sự sống, và đã đến giai đoạn tuổi xế chiều. Lời Thánh Vịnh như ngụ ý nhắc vào ta, đừng chỉ dừng lại, nhưng hãy tìm ra giá trị và ý nghĩa cuộc đời theo dòng thời gian. Từ độ thanh xuân, lạy Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài. Cả lúc con già nua da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa xin đừng bỏ rơi con, để con tường thuật quyền năng của Chúa, cho thế hệ này được rõ, và dũng lực của Ngài cho thế hệ mai sau. Vâng, ta gặp thấy nơi đây một hành trình cuộc đời đã trải qua nhiều gian khó, và cũng đã đến ngày xế bóng. Nhưng tâm hồn của tác giả không chất chứa nỗi buồn lo hay sợ hãi, mà tràn đầy niềm tin yêu tín thác. Cũng nơi đây, ta gặp thấy ý nghĩa đích thực mà hành trình cuộc đời của người tin cần hướng đến. Đó chính là kinh nghiệm về sự gặp gỡ và có Chúa trong cuộc đời mà tác giả muốn truyền lại cho thế hệ mai sau. Phần con đây vẫn một bề trông cậy và gia tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Ơn của Ngài nhiều khôn xiết kể. Lạy Chúa, tháng năm qua đi, đôi mắt thể lý của cảm xúc và những đam mê của con đã làm cho tâm trí con bị che phủ bởi biết bao vướng bận và những nỗi lo sợ của thế tục này. Nhưng trong phút giây này, con được Chúa ban ơn giúp con nhận ra rằng cùng đích của đời sống con là chính Chúa. Khi có Chúa trong cuộc đời, thì quy luật của thời gian cùng với quy luật của sự sống sẽ giúp con đan dệt nên một cuộc đời thánh thiện, một hành trình của sự lớn lên trong đức tin và tình yêu. Giờ đây, con xác tín rằng Ngài vẫn đang hiện diện, đồng hành và ban ơn cho con mỗi ngày trong hành trình đời con. Con tạ ơn Chúa, xin Chúa ban ơn giúp con mỗi ngày luôn vươn cao để biết hướng lòng về Chúa. Amen.
Con hằng khẩn cầu đặt cuộc đời vào bàn tay Chúa. Chúa giàu tình thương, con mở lòng vững tin cậy trong bàn tay.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.